phương này. Đây là tiếp cái đoạn trước, Ngài Đại Huệ Nghi hỏi thành 6 câu. Thì 6 câu hỏi đó ở trước đã đáp được 4-5 câu rồi. Bây giờ tới 4 câu, còn câu thứ 5 và thứ 6. Thì đây là đoạn này đáp lại câu thứ 2 và câu thứ 5 để cho rõ cái ý. Năm trừ nghi chúng sanh thành Phật tức sát na hoại, Đại Huệ, tâm ý, ý thức, nhãn thức vân vân có 7 là nhân tập khí sát na, lìa phẩm thiện vô lậu, chẳng lại luân chuyển. Ở đây Phật nói rằng tâm, tâm tức là cái tướng của tâm thứ 8, tức là tâm A La Gia, thức A La Gia đó gọi là tâm. Ý là ý căn, ý thức à, cộng với năm thức trước, nhãn thức vân vân. Như vậy thì nó có 7. Nên lẽ ra thì chỉ cần thức thứ 7 với trước là 7, nhưng mà đây thêm chữ tâm nữa. Rồi, như vậy thì 7 thức đó là cái nhân tập khí sát na, tức là cái nhân để mà thành một cái thói quen sinh diệt, cho nên gọi là cái nhân tập khí sát na. Mà đã là cái nhân tập khí sát na thì nó lìa cái phẩm thiện vô lậu. Về vô lậu tức là không còn sanh tử, mà sát na tức là đi trong sanh tử, chẳng lại luân chuyển. Nhưng mà nó lại không có luân chuyển. Tại sao vậy? Bởi vì nói tới luân chuyển thì tất nhiên đời này dẫn qua đời kia, đời kia dẫn qua đời nọ. Mà bãi thức nó không phải là cái chỗ gìn giữ các hạt giống để đi luân chuyển. Bởi vậy cho nên khi mình tắt thở thì bãi thức trước nó ngưng hoạt động, chỉ còn có thức thứ 8 nó mang cái chủng tử nghiệp để sang đời khác. Cho nên nó không phải là lưu chuyển, luân chuyển. Đại Huệ, Như Lai Tàng là luân chuyển, là nhân khổ vui niết bàn, kẻ huệ không loạn ý và phàm ngu phu ngu si không thể giác được. Cái mà luân chuyển là Như Lai Tàng hay là tàng thức. Tại sao nó luân chuyển? Vì vì nó chứa cái nhân khổ vui và cái nhân niết bàn. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình tạo cái nghiệp làm nghiệp dữ thì cái chủng tử làm dữ đó do bảy thức nó tống vào cái thức thứ 8. Bởi vậy cho nên thức thứ 8 nó chứa đựng cái hạt giống thiện và bất thiện. Vì vậy gọi là cái nhân khổ vui. Bởi chứa hạt giống thiện cho nên khi chết thì hạt giống thiện nó nặng thì dẫn mình sanh trong cõi lành. Còn nếu chứa hạt giống ác thì khi mình chết thì nó dẫn mình đi cõi dữ, đó là khổ. Còn nếu những hạt giống đó mà sạch hết thì đó là niết bàn nè. Còn những kẻ huệ không loạn ý, đây là chỉ hàng thanh văn, đó là chấp cái không tịch làm chỗ cứu kính, đó gọi là huệ không loạn ý. Và phàm phu ngu si không thể giác được, tức là không giác được cái thể Như Lai Tàng này. Giải thích đây là tổng đáp nghi thứ 2 chúng sanh thành Phật, và nghi thứ 5 thức sát na hoại, tâm ý, ý thức, nhãn vân vân sở dĩ nói sát na vì lấy vô minh tập khí làm nhân, trái với vô lậu giác vọng chấp là ngã thể. Thể này chẳng thật, sát na biến diệt, chẳng theo lưu chuyển. Bởi vì cái bảy thức đó nó không có cái chỗ tựa nhất định, nó là còn. Bởi vì khi mà nó có duyên thì nó lưu, nó hiện hành, mà khi hết duyên thì nó tàn ảnh trong cái thức thứ 8. Bởi vậy cho nên tới cái phần lưu chuyển thì chỉ là thức thứ 8 dẫn đi thôi, còn 7 cái chú đó thì nó chỉ ngủ ngầm ở trong đó, đợi khi sanh ra rồi nó mới phát triển rồi nó mới có. Vì vậy cho nên nó không phải thuộc là cái nhân lưu chuyển. Thế nên tất cả chúng sanh tuy ở trong sanh tử mà không có sanh tử khá được. Bởi vì mình ở trong sanh tử mà không có sanh tử khá được, bởi vì cái sanh tử là cái nhân có 7 thức, mà 7 thức thì nó lại không thiệt, nghĩa là mình ấy thì nó đã mất rồi. Vì vậy cho nên tuy rằng ở trong sinh tử mà không có cái sinh tử thiệt. Nếu đứng về Như Lai Tạng mà nói, tuy hiện lưu chuyển mà có nhân khổ vui niết bàn, trong lúc lưu chuyển mà nó có chứa đủ ba cái khổ vui và niết bàn. Tại sao vậy? Vì cái chủng tử lành dữ, và khi hết chủng tử đó thì hiện niết bàn, cho nên nó có đủ ba điều đó. Phàm phu chấp trước bị khổ vui che đậy, chẳng biết hay họ khổ vui cùng hay chứng niết bàn, tánh nó không hai. Thì như vậy cái Như Lai Tàng hay là Thích Tàng đó, nó chứa đựng cả khổ cả vui là chủng tử, và hết chủng tử khổ vui là niết bàn. Thì ba cái đó tuy nói nó là ba, nhưng mà thực ra có một thể thôi, chỉ là chứa ở Như Lai Tàng. Nên thành ra hết chủng tử khổ vui là niết bàn hiện, tức là hết sanh tử. Như vậy thì còn chủng tử khổ vui là còn sanh tử, mà hết chủng tử khổ vui thì niết bàn. Vì vậy mà nói rằng khổ vui cùng chứng niết bàn, tánh nó không hai là vậy. Nên cái thể chung của nó không có riêng. Nhị thừa là đối trị phàm phu diệt cái thọ khổ vui, lại bị cái không làm loạn, bỏ nhân khổ vui riêng thủ niết bàn, mà chẳng biết tự tánh niết bàn, đồng gọi là bất giác. Và nhị thừa thì diệt cái thọ khổ thọ vui, cho nên gọi diệt thọ tưởng định đó. Nhưng mà khi đó bị cái không làm loạn, tức là thấy cái không tịch lặng lẽ đó, rồi tưởng đó là chỗ cứu kính, bỏ cái nhân khổ vui riêng thủ niết bàn, cho cái không tịch đó là niết bàn, mà chẳng biết tự tánh niết bàn. Tự tánh niết bàn tức là Như Lai Tàng đó, đồng gọi là bất giác. Bởi vì không ngộ được tự tánh niết bàn, cho nên nó thuộc về chưa có giác thấu đáo, thì vậy mà gọi là bất giác. Bất giác đây là đối với Phật thì gọi bất giác, chứ không phải đối với chúng ta. Đối với chúng ta thì các ngài là giác, nhưng mà đối với Phật thì cái chỗ cứu kính chưa đến, cho nên gọi là bất giác. Giác thì liền đó chứng biến, lại không riêng có, thất thức sát na chúng sanh thành Phật vốn chẳng ngại nhau. Nó bởi vì bảy thức nó từng sát na phanh diệt, còn chúng sanh thành Phật thì cái sinh diệt đó và cái không sinh diệt, hai cái nó không có ngại nhau. Bởi vì bảy thức cũng từ tám thức mà ra, vì vậy là bảy thức thuộc về sinh diệt, mà tám thức khi sạch hết chủng tử thì thành Phật. Thì vì vậy cho nên hai cái đó cũng không có rời, không có cách biệt. Bản dịch này nói tâm, ý, ý thức, nhãn thức vân vân bảy. Còn bản dịch Đại Đường thì nói ý và ý thức, nhãn thức vân vân bảy, đều nói bảy thức không lưu chuyển. Xong bản dịch này kèm nói tâm là riêng để hiển bài Như Lai Tàng, chẳng phải chân tướng, nên nói chỉ tâm tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt, vì chỉ suy diệt tâm tướng theo đó mà diệt, cũng chẳng phải không có ý chỉ. Thì đây mới giảng trạch hai cái bản dịch. Bản dịch Đời Đường mà chỉ nói từ cái ý, ý căn đến ý thức và năm thức trước cộng lại là bảy, còn cái bản này lại thêm chữ tâm nữa. Thì đó là sao? Là bởi vì đây là cốt muốn nói tâm là hiển bài cái tướng của Như Lai Tàng, là chỉ tâm tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt. Tức là khi mình diệt hết các cái chủng tử thì cái tướng của tâm, tức là tướng của tàng thức chứa chủng tử nó diệt, chứ không phải cái thể của tàng thức là Như Lai Tàng nó diệt. Chỉ vì chỉ suy diệt tâm tướng theo đó mà diệt. Khi mà cái suy nó diệt hết thì tâm tướng theo đó mà diệt. Cái si là gì? Tức là cái thức thứ bảy chấp cái kiến phàm thức thứ tám làm ngã đó, là cái si đó. Cũng chẳng phải không có ý chỉ. Như vậy thì cái nói thêm chữ tâm đó cũng là có cái ý chỉ. Tóm lại, thức thứ bảy vốn góp kiến phần của thức thứ tám làm thể, nên nói bảy thức sát na thì tâm tướng của tám thức sát na không nói có thể biết. Tuy rằng cái tâm tướng sát na của cái thức thứ tám mà bị cái thức thứ bảy chấp đó, tuy không nói mà cũng biết nó có gồm trong đó. Nói Như Lai Tàng suy sát na mà bảo nhân khổ vui, phàm thọ khổ vui hẳn do phân biệt. Thế thì sáu thức sát na cũng tức có nghĩa là phi sát na. Thì ở đây nói rằng Như Lai Tàng là cái phi sát na, mà bảo nó là cái nhân khổ vui. Nó phi sát na mà tại sao là nhân khổ vui? Bởi vì nó chứa chủng tử thiện ác, cho nên nó là cái nhân của khổ vui. Phàm thọ khổ vui hẳn do phân biệt. Khi nào mình còn thấy đây là khổ, kia là vui, đó là do phân biệt. Mà phân biệt tức là có thức thứ sáu ở trong đó rồi. Thế thì sáu thức sát na cũng tức có nghĩa phi sát na, tức là cái sáu thức nó sinh diệt từng sát na, nhưng mà cũng có nghĩa phi sát na. Tại sao? Bởi vì sáu thức nó không thiệt, nó cá vào cái thức thứ tám mà có. Vì vậy cho nên nó chỉ là cái giả tướng để chạy đuổi phân biệt bên ngoài, nó không có thực thể. Mà đã không thực thể thì nói nó sinh diệt chứ có cái gì thiệt để sinh diệt đâu. Mới biết mê thì chỉ vọng giác làm sát na, nên nói thất thức chẳng luân chuyển. Nghĩa là khi mê thì lấy cái vọng giác làm sát na, mà vọng giác thì nó không thiệt, cho nên nó không phải là cái chủ thể luân chuyển. Ngộ thì chỉ chân tướng phi sát na, nên nói Như Lai tàn là nhân khổ vui niết bàn. Ngộ tức là biết được mình có cái Như Lai tàn, thì cái chân tướng đó nó là không có bị sinh diệt, cho nên nó là phi sát na. Vì vậy mà nói Như Lai tàn là nhân khổ vui niết bàn. Xong mà thất thức tức là bát thức, bảy thức đó nó không có rời thức thứ tám. Bởi vậy cho nên thức thứ bảy tức là thức thứ tám, bát thức tức là ngũ thức, lục thức tức là thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ và năm thức trước hay thức thứ sáu. Mấy cái thức đó tuy nói tên chia nó có nhiều loại nhiều thứ, nhưng mà thực ra nó cùng một thể. Bởi vì khi mà chúng ta không có hoạt động ở các căn, tức là năm căn không hoạt động, thì cái thức thứ sáu nó cũng không có cơ hội để mà nó nương, nó phát ra. Rồi nếu không có thức thứ bảy thì thức thứ sáu cũng không có chỗ tựa để mà sanh. Như vậy thì sáu thức trước nó đều tựa, nương tựa vào cái thức thứ bảy, mà thức thứ bảy là nó chấp cái thức thứ tám, kiếm phần thứ tám làm ngã. Cho nên khi mà nó diệt thì nó nương ở thức thứ tám. Vì vậy mà tuy nó tám thức liên biệt, nhưng mà thực là cái thể nó không rời thức thứ tám. Vì vậy mà nói rằng thức thứ bảy tức là thức thứ tám là vậy. Cũng như năm thức hoặc sáu thức cũng là thức thứ tám, bởi vì nó không có rời. Đây hoại mà chẳng hoại chung nhau làm nhân, và chẳng hoại nghĩa là một bên hoại là chủng tử thiện ác, bên chẳng hoại tức là Như Lai tàn, nó chung nhau làm nhân. Thải do mê ngộ chẳng phải thật có nhiều thể. Như vậy mê thì thấy cái dòng sinh diệt tiếp nối, gọi đó là luân hồi. Còn ngộ thì dứt cái dòng sinh diệt, đó là trở về cái thể chân thật. Vì vậy mà nó không có hai thể.